Chủ nhật lễ hiện xuống, chủ đề, các hoạt động của Thánh Thần. Thánh Thần được mệnh danh là Thiên Chúa bị bỏ quên. Để trách nhiệm, chúng ta thử coi mình có nói về Thánh Thần được hơn 5 phút không? Thời đại của chúng ta đang sống, thời đại từ khi Chúa Giêsu về trời cho đến ngày tận thế là thời đại của Thánh Thần. Thế mà chúng ta lại biết rất ít về Ngài. May mắn cho chúng ta, giáo hội dùng ngày hôm nay lễ hiện xuống để giúp chúng ta ôn lại giáo lý về Chúa Thánh Thần. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta nhìn thấy các khía cạnh khác nhau của ngôi ba Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, sách công vụ tông đồ tường thuật Thánh Thần hiện xuống và đầu lại trên mỗi tông đồ qua hình ảnh cơn gió mạnh, hình lưỡi lửa và sự kiện nói tiếng lạ. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô đề cập đến những công việc của Thánh Thần làm nơi mỗi cá nhân và toàn thể giáo hội. Ngài nhấn mạnh đến sự hiệp nhất trong cùng một đức tin, một phép rửa và một tình yêu, vì tất cả đều hoạt động trong cùng một Thánh Thần. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến vai trò của Thánh Thần trong việc sở hữu bình an và quyền tha thứ cho con người. Bài đọc 1. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Thứ nhất, lễ ngũ tuần. Tiếng Việt Nam dịch không đúng, lẽ ra phải dịch lễ các tuần hay lễ 50 ngày, Pentecost, 50 ngày hay 7 tuần. Lễ các tuần là một trong ba lễ trọng thể của người Do Thái mà tất cả các người nam của họ sống trong vòng 20 dặm của Jerusalem phải về Jerusalem để dự lễ. Hai lễ trọng kia là lễ vượt qua và lễ lều. Lễ các tuần xảy ra đúng 50 ngày sau lễ vượt qua. Lễ vượt qua thường xảy ra vào trung tuần tháng 4, tháng Nisan. Vì thế, lễ các tuần rơi vào đầu tháng 6. Tháng 6 là tháng du hành vì thời tiết đã tốt đẹp hơn và thuận tiện cho việc đi lại. Đó là lý do tại sao trong trình thuật hôm nay có bao nhiêu sắc dân, những người theo đạo Do Thái lên Jerusalem để mừng lễ. Lễ các tuần kỷ niệm hai biến cố quan trọng. Lịch sử: mừng kỷ niệm Thiên Chúa ban thập giới cho ông Môi-se trên núi Sinai. Nông nghiệp: hai ổ bánh làm bằng bột lúa miến được dâng lên Thiên Chúa để cảm ơn Ngài đã cho gặt hái được mùa màng. Trong ba ngày lễ trọng, mọi người phải tuân giữ luật ngày Sa-bát. Thứ hai, những gì đã xảy ra trong ngày lễ các tuần. Thứ nhất, tiếng gió mạnh. Khi đến ngày lễ các tuần, mọi người đang tề tiệu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Từ ngữ: trong tiếng Do Thái cũng như Hy Lạp, họ chỉ có một danh từ dùng cho cả thánh thần lẫn gió, Rua trong tiếng Do Thái và Pleuma trong tiếng Hy Lạp. Vì thế, thánh thần được đồng nhất với gió. Thánh thần là gió, Ngài ban cho con người hơi thở và sự sống. Trong sách Sáng Thế, khi vũ trụ còn hỗn mang, thánh thần của Thiên Chúa bay lả lả trên mặt nước. Sáng Thế Ký chương 1 câu 2. Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa thổi hơi vào trong lỗ mũi của con người và họ được sống. Sáng Thế Ký chương 2 câu 7. Khi Chúa rút hơi thở ra, con người trở về cát bụi. Thánh Vịnh 104 câu 29. Trong cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu và Nicodemo, Chúa Giêsu ví hoạt động của Thánh Thần trong con người như gió khi Ngài bảo: ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và sẽ thổi đi đâu. Ai bởi Thánh Thần sinh ra thì cũng vậy. Gioan chương 3 câu 7 đến 8. Công dụng của gió. Gió có thể cuốn đi tất cả các rác rưởi và làm cho nơi đó được sạch. Chúng ta cứ nhìn những trận gió bão sẽ biết sức mạnh của gió. Nó cuốn đi hết những gì trước mặt và hoàn toàn làm đổi mới nơi nào gió đi qua. Tương tự như thế cho các hoạt động của Thánh Thần trong con người. Ngài có thể quét sạch những tật xấu trong con người nếu chúng ta để cho Ngài hoạt động. Gió cũng có thể làm cho con người cảm thấy mát mẻ dễ chịu như cơn gió mùa hè hay mùa xuân. Thánh Thần cũng đem lại sự tươi trẻ cho tâm hồn con người. Thứ hai, hình lưỡi lửa. Sách Công vụ Tông đồ tường thuật: rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Sách Khải Huyền đồng hóa Thánh Thần với lửa. Khải Huyền chương 4 câu 5. Matthew nói tới việc chịu phép rửa bởi Thánh Thần và lửa. Matthew chương 3 câu 11 hay Luca chương 3 câu 16. Các công dụng của lửa. Lửa dùng cho sự thanh luyện, như lửa dùng để luyện kim như thử vàng. Thứ nhất Thánh Phêrô chương 1 câu 7. Thánh Thần cũng thanh luyện mọi bất toàn trong con người và thánh hóa bằng cách làm cho con người trở nên hoàn thiện hơn. Thứ nhất Cô-rinh-tô chương 3 câu 12 đến 15. Lửa cũng dùng để nấu nướng, sưởi ấm hay kích thích lòng người. Luca chương 12 câu 49. Ca tiếp liên trong ngày lễ hiện xuống cho chúng ta thấy Thánh Thần có thể sưởi ấm chỗ lạnh lùng trong tâm hồn con người bằng cách ban tình yêu. Thánh Thần giúp tín hữu có lòng nhiệt thành để hăng say rao giảng và làm chứng cho Chúa. Cột lửa cũng dùng để soi sáng cho dân Israel biết đường đi. Xuất Hành chương 13 câu 21. Thánh Thần soi sáng cho con người nhận ra sự thật, đường đi và xua tan bóng đêm tội lỗi. Lửa cũng dùng để thiêu rụi và tiêu diệt. Sáng Thế Ký chương 19 câu 24, Khải Huyền chương 8 câu 7. Thị kiến của Môi-se về lửa cháy mà bụi gai không bị thiêu rụi, Xuất Hành chương 3 câu 2, là hình ảnh của Thánh Thần tạo ngôi lời trong lòng Đức Trinh Nữ Maria mà mẹ vẫn trinh khiết vẹn tuyền. Luca chương 1 câu 35. Thứ ba, nói tiếng lạ. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó tại Jerusalem có những người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sừng sốt, thán phục và nói: những người đang nói đó không phải là người Galilea cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Trong tiếng Hy Lạp, danh từ dùng để chỉ cái lưỡi, Glossa, cũng được dùng để chỉ các ngôn ngữ khác nhau, nhưng chỉ dùng ở số nhiều, Gnosai. Khi dùng danh từ ở số nhiều, nó cũng có ý nghĩa là nói tiếng lạ. Thánh Phaolô dành cả một chương 14 để bàn về việc nói tiếng lạ trong thư thứ nhất Cô-rinh-tô. Nói tiếng lạ là tiếng con người nói với Thiên Chúa khi con người trong trạng thái xuất thần. Để người khác có thể hiểu, cần có người thông dịch. Ví dụ, để hiểu một người ngoại quốc nói, chúng ta cần có người thông dịch. Nếu không có người thông dịch, nói tiếng lạ cũng như không. Phaolô cho ơn gọi ngôn sứ cao hơn ơn gọi nói tiếng lạ, vì nó xây dựng giáo hội, trong khi người nói tiếng lạ chỉ xây dựng cho chính mình. Biến cố Tháp Babel là hậu trường để hiểu biến cố hôm nay. Trong biến cố Tháp Babel, Thiên Chúa phân tán con người đi khắp nơi bằng cách cho họ không hiểu ngôn ngữ của nhau. Trong biến cố hôm nay, Thánh Thần quy tụ con người lại bằng cách cho họ hiểu ngôn ngữ của các tông đồ đang nói. Nói ngoại ngữ hay nói ngôn ngữ của trái tim. Nhiều tác giả cho các tông đồ không thực sự nói tiếng lạ, nhưng là nói ngôn ngữ của trái tim. Điều này chỉ là suy đoán theo kiểu của mình rồi áp dụng cho Thiên Chúa. Họ quên đi quyền năng của Thiên Chúa. Nếu Ngài có thể bắt họ nói các thứ tiếng khác nhau để phân tán họ đi, Ngài cũng có thể cho họ nói cùng một ngôn ngữ để hiệp nhất trở lại. Hơn nữa, nói bằng ngôn ngữ trái tim, làm sao những người ngoại cuộc có thể hiểu được? Biến cố nói tiếng Lào hôm nay là do quyền lực của Thánh Thần. Ngài phiên dịch lời các ông nói trong trí óc khán giả, để chỉ một ngôn ngữ các ông nói ra bằng tiếng Aramaic. Mọi người đều hiểu theo ngôn ngữ của họ. Họ nói, chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Bài đọc 2. Có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một Thánh Thần. Thứ nhất, công việc của Thánh Thần. Ngài hướng dẫn nhận ra sự thật và tất cả mọi sự thật vì Ngài là Thần chân lý. Sự thật trên hết mọi sự thật là Đức Giêsu con Thiên Chúa. Thánh Phaolô quả quyết, chẳng có ai ở trong Thánh Thần của Thiên Chúa mà lại nói Giêsu là đồ khốn khiếp. Cũng không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong Thánh Thần. Thánh Thần ban cho mỗi tín hữu các đặc sủng khác nhau, nhưng tất cả các đặc sủng Thánh Thần ban là cho việc xây dựng nhiệm thể Đức Kitô là giáo hội. Ngài nói, có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa. Đặc sủng cao trọng hơn cả mà mọi người cần có là tình yêu Thiên Chúa. Thứ nhất Cô-rinh-tô chương 13. Thánh Thần hiệp nhất và liên kết tất cả trong cùng một phép rửa, một đức tin và một tình yêu. Có nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Thật vậy, ví như thân thể của người ta chỉ là một nhưng có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thánh Thần để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thánh Thần duy nhất. Thứ hai, làm sao để nhận ra Thánh Thần từ những thần khí sai lạc của thế gian? Thánh Gioan khuyên các tín hữu, anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không. Vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Thứ nhất Gioan chương 4 câu 1. Thánh Thần và công việc của Ngài được Chúa Giêsu hứa trước, chứ không đột xuất và liên quan tới bất cứ điều gì như nhiều người lầm tưởng. Chúa Giêsu nói rõ ràng với các môn đệ, khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Gioan chương 16 câu 13 đến 14. Vì thế, lời Chúa là thước đo những gì Thánh Thần hướng dẫn. Một cách nhận ra công việc của Thánh Thần là xét xem kết quả có đem lại sự thật, yêu thương và hiệp nhất không, hay đưa đến sai lạc, ghen tị và chia rẽ. Quà tặng khác nhau không tự nhiên mang lại sự hiệp nhất, nhưng có thể mang lại giận hờn, ghen tị và chia rẽ trong cộng đoàn. Phúc âm. Người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Thứ nhất, Thánh Thần và bình an. Thánh Thần làm cho các môn đệ nhận ra tất cả sự thật liên quan tới Đức Kitô và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Các tông đồ phải nhận ra tất cả sự thật này trước khi các ông có bình an. Đấy mới là sự bình an thật sự mà không một quyền lực nào có thể lấy đi được, vì nó đến từ sự xác tín của niềm tin trong tâm hồn con người. Trình thuật kể, các tông đồ sợ sệt phải đóng kín cửa vì sợ người Do Thái. Nhưng một khi các ông đã nhìn thấy Chúa toàn thắng tử thần và phục sinh vinh hiển, và được Thánh Thần giúp nhớ lại và hiểu biết những gì Chúa Giêsu đã nói trước, các ông mở tung cửa ra đi loan báo tin mừng và can đảm đối chất với những người Do Thái trong thượng hội đồng để làm chứng cho Chúa. Chúng ta chỉ cần nhìn đời sống các tông đồ trước và sau biến cố phục sinh, nhận ra được sức mạnh của Thánh Thần hoạt động nơi các tông đồ. Thánh Thần và ơn tha thứ. Chúa Giêsu thổi hơi vào các ông và bảo: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Một sự nhìn lại bốn phần chính của bí tích giải tội cho chúng ta thấy vai trò của Thánh Thần trong việc tha thứ các tội của con người. Thứ nhất, xét mình. Thánh Thần giúp con người nhận ra sự thật, những gì họ đã xúc phạm đến Thiên Chúa và đến tha nhân. Nếu không ngang qua bước đầu quan trọng này, con người không thể ăn năn sám hối, không nhận ra tội của mình, sẽ không cần thú tội. Thánh Phêrô trong bài giảng đầu tiên của người Do Thái tại Jerusalem là một ví dụ cho điều này. Sách Công vụ Tông đồ chương 2 câu 36 đến 38. Thứ hai, ăn năn và dốc lòng chừa. Thánh Thần giúp hối nhân tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa. Tội của họ có thể được tha thứ nếu họ thành tâm thống hối và thú tội với các tông đồ và linh mục, những người đại diện của Thiên Chúa. Thứ ba, xưng tội. Thánh Thần giúp hối nhân can đảm đến thú tội nơi tòa cáo giải. Trong lời sát giải của linh mục đọc để tha tội, chúng ta nhận ra rõ vai trò của Thánh Thần trong bí tích sát giải. Thiên Chúa là Cha toàn năng, đã hòa giải với thế gian qua cái chết và sự sống lại của con một Ngài, lại ban Thánh Thần để tha tội. Nhờ tác vụ của giáo hội, xin Chúa ban cho con ơn tha thứ và bình an. Giờ đây Cha tha tội cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thứ tư, đền tội và sửa chữa các khuyết điểm. Sau khi hối nhân nhận được ơn tha thứ, Thánh Thần giúp họ làm lại cuộc đời bằng việc ban các ân sủng cần thiết để họ làm lại cuộc đời và sống thánh thiện, xứng đáng như những người con cái Thiên Chúa. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta phải luôn ý thức được sự hiện diện của Thánh Thần trong tâm hồn, như Thánh Phaolô nói, thân thể của anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Và chúng ta phải cầu nguyện thường xuyên với Ngài, nhất là trong những giờ phút nghi ngờ, do dự và không biết quyết định làm sao. Chúng ta không thể hiểu biết và nhận ra sự thật của Thiên Chúa nếu không nhận được sự hướng dẫn của Thánh Thần. Vì thế, chúng ta phải cầu nguyện với Ngài trên đường đi tìm sự thật. Thánh Thần thánh hóa con người bằng cách quét sạch những xấu xa, tội lỗi và làm đầy tâm hồn bằng sự thật và ân sủng. Ngài cũng giúp chúng ta có sức mạnh và can đảm làm chứng cho Thiên Chúa. Amen.